thế em căn cơ đã chín thì người ta chỉ cần quán 32 thể trược hoặc là quán bốn cái tánh chất của thân là đất nước gió lửa là người ta có thể đắc tỉnh được rồi, có thể tiến lên đại thừa để học về cái chân tâm bản tánh được rồi. Nhưng mà với những người căn cơ kém thì phải quán cái thân chết mới đủ sức để tỉnh ra. Thế cho nên đây Phật nói thêm về cái coi như là cái thuốc, cái bài thuốc này nó cái dose nó thêm mạnh, nó mới đủ sức để cho chúng ta tỉnh ra. Cho nên bây giờ nói đến cái thây chết, tức là thấy cái những cái sự nó thối, nó giữa, nó nát, những các cái mà người thế gian chán ghét. Bây giờ dùng ngay cái chán ghét này để mà chữa cái bệnh cái bệnh tham luyến, cái thân chấp ngã chấp pháp. Thế cho nên bây giờ quán cái thây chết quăng bỏ trong nghĩa địa. Thì cái phép quán này ở các nước người ta có, như ở Ấn Độ thì người ta đến hẳn cái chỗ có xác chết đó để người ta quan sát. Thì thầy đọc những các sách thì thầy thấy các vị như bây giờ người ta đến hẳn, xin phép hẳn vào trong các cái nhà gọi là nhà xác, cái chỗ để chở để những các cái thân xác người chết để người ta quan sát, ta nhận định. Thì nó như thế, mắt thấy thì nó cái lòng tin nó vững chắc. Còn bây giờ chúng ta quán đây là phần nhiều dùng cái sức tưởng tượng. Như hồi xưa thầy tập đấy thì thầy cứ đi mua những cái, nhờ người ta mua ở chợ đó, những cái miếng gan hay là những miếng thịt mình mang về mình để đấy, để mình nhận định những cái chuyển biến của nó. Thì như thế mình cũng được thấy một phần nào những cái chuyển biến. Mà quả tình là những cái con giòi không biết nó từ đâu đến, nhưng mà những cái hộp, những các cái miếng thịt, những cái miếng gan thầy bỏ trong cái be thủy tinh mà thầy bịt kín, mà bỗng nhiên cũng có những con giòi nó xuất phát được. Thế cho nên người ta gọi là hóa sinh, cho bọn nó hóa sinh. Thế thì bây giờ mình mượn những các cái hình ảnh đó để mình nhận được cái thân của mình cái lúc cuối cùng nó sẽ thế nào. Một thây chết quăng bỏ trong nghĩa địa, người nằm một cách yên ổn, chúng ta tưởng là cái người được an nghỉ. Nhưng mà trên sự thật thì lúc bấy giờ là cái lúc đau khổ nhất. Cho nên người ta sợ chết cũng vì thế. Không phải là yên, cứ bình yên như thế này, mà cái lúc bây giờ đau lắm. Bởi vì chúng ta cũng có thể tưởng tượng được cái đau của người ấy bằng cái cách chúng ta cứ bịt cái mũi, bịt mũi đi, thì chúng ta thấy bực. Khi không thở thì chúng ta bực như thế nào. Tập bịt mũi để nhận cái đó thì chỉ tập được vài phút thôi. Rồi thế nào cũng bỏ tay ra để cho nó phì cái hơi ra. Chứ nó khổ lắm, nó không chịu được. Mà cái người này lúc bây giờ là không được thở nữa. Mình có bịt mũi là chỉ có vài phút thôi. Mà cái lúc bây giờ mình cũng thấy khổ lắm. Mà đằng này khổ lắm mà vẫn phải chịu. Không có cách nào thở được. Cho nên cái người chết cần phải để người ta yên. Lúc bây giờ mà động đậy để sờ, để xem các cô thỏa mãn cái tò mò để xem người ta đi đường nào, đó là cái tai nạn cho người chết. Bởi vì người ta đã khổ quá rồi, mà mình lại còn cứ mó vào cơ thể ra thì mỗi một cái ngón tay của mình đặt vào, người ta chịu như là dao chém từng thớ thịt. Cho nên ta khổ lắm. Thế là một cái chuyện khổ về không được thở. Một cái khổ ấy, chúng ta chỉ cần bịt mũi vài phút, chúng ta cũng đã thấy một chút. Một chút được của người ta. Mà đằng này người ta phải nhịn thở cho đến lúc chết. cho nên biết là cái người chết người ta khổ lắm, chứ không mình đứng ngoài mình tưởng người ta nằm yên, không phải đâu. Cái đấy là cái giờ phút địa ngục của con người. Thế rồi theo với cái hơi thở mà tàn thì không có cái chất oxy vào nữa, cho nên là không có cái chất oxy để hấp cái máu, thì cái máu nó lạnh dần. Thì cái lạnh của máu đây ấy, là nó lạnh toàn thân. Thì trong kinh Phật nói là gió phong đao xẻ thân, ví cái đó như con dao ấy, nó xẻ từng thớ thịt, mà không phải chỉ rét ở thịt, rét từng tế bào của xương. Và thứ nhất là cái tủy, bởi vì nó không có máu, máu không tới, nó không còn sức ấm, thì nó cứ dần dần như thế, như dao cứa. Trong kinh thì gọi là phong đao, tức là cái dao của gió, tức là bởi vì lúc giờ dần dần nó lạnh dần đi. Thì cái khổ này là cái địa ngục hàn băng, cái khổ của người ở trong địa ngục. Thế hai cái khổ đó, một cái khổ là không được thở, và một cái khổ lạnh. Cho nên trong kinh nói rằng đau đớn phát điên, lúc bây giờ phát điên phát cuồng về đau đớn, nhưng mà lại không cử động được, không có một tí cái gì là nhúc nhích, là cứ thế mà chịu hai cái khổ đó, chịu cho đến khi mà nó lạnh được hoàn toàn à, thì cái thần thức nó mới không hiện hành nữa. Cái thần thức không còn có tí hơi ấm nào không hiện hành được nữa, thì lúc bây giờ chìm vào trong cái mê cũng như ngủ giấc ngủ say. Lúc bây giờ không còn đau nữa, hết cái đau của xác thịt, thì lúc bây giờ rơi vào cái đau của tinh thần, cái khổ của tinh thần. Nhưng bắt đầu là cái mù mịt tối tăm, bởi vì cái thần thức nó không hiện hành lên nữa, thì tựa hồ như có một cái ngủ mê, cái si nghiệp hoàn toàn tối đen. Rồi về sau dần dần theo với cái nghiệp của mình mà cái vị ấy có lên có xuống, có chuyện này chuyện khác. Chỉ trừ những vị đại phúc đức thì cái thần thức về thẳng cực lạc, cũng có vị thẳng lên cõi trời. Đã. Nhưng mà cũng chỉ phải chịu cái khổ của cái thân, rời cái thân này ra đã. Cho nên cái mấy hai cái khổ mà thầy vừa nói. Còn những vị đại phúc đức thì có thể hoặc là thẳng lên trời, hoặc là thẳng về cõi Phật, hoặc là những vị phúc tội ác cũng quá nặng thì thẳng vào địa ngục. Thì với những vị ấy mới không có cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm tức là cái thân nó chưa thành, nó chưa thật là theo cái nghiệp nào, nó còn đang chịu vật vờ. Việt Nam mình gọi là đang chờ cái xét xử tội phúc. Thì thầy đọc ở cái quyển sách của các vị viết ở Tây Tạng thì nói là cứ 7 ngày một lần thì cái thân trung ấm nó có sự chuyển biến. Cho nên chúng ta cứ có cái cúng tuần 7 lần một lần, ngày một lần, để làm phước, để chuyển cái quả báo cho cái người chết.